Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Đây là pháp thoại thứ 12, cũng là pháp thoại để chấm dứt cái loạt bài này. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói cái tiểu của chủ đề này, đó là thiết lập tịnh độ ngay đây. Trước khi nghe pháp thoại, xin mời đại chúng nghe một bản nhạc Hay Là Mưa qua sự trình bày của cô Mai Hương.
Hay là mưa cho đất xanh màu mới, hay là mưa cho lúa ngọt thơm mùa, hãy là mưa cho ngàn hoa rộ nở, hãy là mưa cho nắng nhạt bên đồi, hãy là mưa cho dòng sông lên tiếng, hãy là mưa cho mây ướm nụ tình, hãy là mưa cho đò ngang cập bến, hãy là mưa cho trăng rọi xuống cầu. Nước tanh thế xưa nay không hề đổi, ta yêu nhau từ vô thị vô chung, anh với em dù màu da có khác, đáy hồn sâu mộng ước không phai tàn. Hay là mưa đưa em về biển rộng, hãy là mưa cho cá ngược lên nguồn, hãy là mưa để mẹ ru con ngủ, hãy là mưa giữa chân lấm tay bùn, hãy là mưa cho cam lộ nhỏ giòn, hãy là mưa người sáng giả thương người, hãy là mưa niềm đau không chỗ tựa, hãy là mưa con tim hết oan hờn. Nước tanh thế xưa nay không hề đổi, ta yêu nhau từ vô thị vô chung, anh với em dù màu da có khác, đáy hồn sâu mộng ước không phai tàn. Thế tương giang chiếc vàng bay trong gió, hãy là mưa.
Thưa đại chúng, mấy hôm nay tại Bắc Cali trời rất nóng, và hôm qua và sáng hôm nay mới có một cái trận mưa đầu mùa của mùa hè. Vì vậy chúng tôi mời đại chúng nghe bản nhạc đó như là một sự tưới mát những giọt mưa cam lồ xuống ở trên mặt đất tâm của tất cả mọi chúng ta. Thưa đại chúng, thiết lập tịnh độ ngay ở đây. Trước hết chúng tôi xin mời đại chúng quán một bài kệ là Quán Thân Mệnh. Quán ta từ đâu tới, rồi sẽ đi về đâu? Già đau chết không hèn, màng sống còn bao lâu? Hồi Đức Phật lưu trú ở tại tu viện cấp cô độc, ngoài cái việc Đức Thế Tôn an cư và kiết hạ đó nhiều mùa hè, và trong một mùa hè nọ Đức Phật đã nghe nhiều thầy tỳ kheo và các đệ tử cư sĩ tại gia bàn tán xôn xao về cái sự chết, và có những người nói cái chết nó chắc chắn sẽ đến với mình. Thế rồi họ đặt những cái câu hỏi về đời sống ở trong tương lai. Chẳng hạn như là họ đặt những câu hỏi mình chết rồi sẽ đi về đâu khi tu chưa có đắc đạo. Có còn gì hay mất sau khi chết? Ngoài những cái cõi giới này còn có cái cõi giới nào khác mà ta có thể tiếp tục sanh sang đó sau khi chết hay không? Và sau khi chết, mình có còn ở chung với các Đức Phật, các bậc thánh trí, hay là sẽ không gặp nhau nữa? Nếu mình chết mà chưa siêu thoát được, thì sẽ ăn ở đâu, ở ở đâu, và đi khất thực ở đâu? Ai biết mình để mà sớt bác? Và những cái loài ngạ quỷ cô hồn có thật hay không? Chúng ta chết có thể làm cô hồn ngạ quỷ hay không? Thì đó là những cái thắc mắc và những cái nghi vấn mà đưa đến tai của Đức Thế Tôn. Và nhân những xôn xao thắc mắc đó, Đức Phật đã bảo Thầy Trí Chung là Đại Đức Anan thỉnh chuông vân tập đại chúng, và gồm có 1.250 vị tỳ kheo, khất sĩ, các thành phần A-la-hán, các vị Bồ-Tát và hàng chư thiên, cũng như thành phần thính chúng cư sĩ, để Đức Phật trình bày về những cái sắc thắc mắc ưu tư của giới xuất gia và tài gia. Thưa đại chúng, lúc bấy giờ Đức Phật gọi Thầy Xá Lợi Phất, một trong những vị A-la-hán có trí tuệ ưu việt nhất trong thính chúng, mà bảo với Thầy Xá Lợi Phất: Này Thầy Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây cách khoảng 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện tại đang hoàn truyền chánh pháp, khai mở tâm giác ngộ cho dân chúng ở trong cõi nước Cực Lạc của Ngài. Khi Đức Phật Thích Ca giới thiệu cõi Cực Lạc và vị Phật làm quốc chủ, đó là Đức Phật A-di-đà ở phương Tây, Thầy Xá Lợi Phất và các thánh tăng cũng như các vị thính chúng hôm đó chú ý lắng nghe, mà không ai có một thắc mắc gì cả. Ngay cả thầy có cái trí tuệ lớn nhất ở trong đại chúng là Xá Lợi Phất cũng lắng nghe một cách thuần cẩn và tiếp nhận những cái lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn. Do đó Đức Phật dạy tiếp rằng: Này Thầy Xá Lợi Phất, vì sao đất nước của Đức Phật A Di Đà có tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không có quả báo đau khổ, họ không hề có ý niệm về sự khổ, cuộc sống của họ thuần an vui, nên cõi ấy được gọi là thế giới Cực Lạc. Và thưa đại chúng, lướt qua các đoạn kinh mà Đức Phật mô tả về cái tình trạng cũng như những sinh hoạt của thế giới Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà sáng lập và làm giáo chủ, thì chúng tôi xin nói một cái đoạn kết của nội dung kinh A Di Đà. Cái đoạn sắp kết của kinh A Di Đà thì Đức Phật có nói tới cái tình trạng khổ, khó khăn, khủng hoảng, nguy khốn của cõi Ta Bà, cõi nước mà chúng ta đang sống. Nó bao trùm năm cái yếu tố cực kỳ xấu xa và ô trược. Đó là kiếp trược, tức là mọi sinh hoạt của xã hội và thời đại đều bị tâm ô nhiễm của con người chi phối. Thứ hai là kiếp trược, tức là sự hiểu biết về chân lý của con người quá ư nông cạn, thô thiển. Toàn bộ kiến thức của con người đều bị tâm tham lam, thù hận và mê mờ nó chi phối. Và thứ ba là phiền não trược, tức là tâm niệm của con người không có định lực, những cái tâm lý thường xáo trộn, sợ hãi, muộn phiền, ganh tị, đấu tranh, bạo động, bất an, bởi những cái yếu tố tâm lý đó chi phối một cách toàn diện. Và thứ tư là chúng sinh trược, tức là cộng đồng xã hội nhân loại và cộng đồng tâm lý của con người không thoát ra ngoài những cái cộng nghiệp ác và xấu, nên bản thân mọi người khó mà tìm thấy được hạnh phúc an vui chân thật. Và thứ năm là màng trược, tức là mọi suy tư, lời nói, tạo tác, phương cách để nuôi sống của con người mỗi ngày luôn luôn rơi vào trong cái tình trạng lọc lừa, đầy mâu thuẫn, đầy lỗi lầm và vô hình dung phạm rất là nhiều cái tội ác xấu xa. Thưa đại chúng, chúng tôi đưa ra hai cái đoạn kinh trong văn bản kinh A Di Đà nối kết lại gần nhau, đó là những cái đoạn kinh giới thiệu về thế giới Cực Lạc và đoạn kinh nói những cái nỗi khổ của cõi Ta Bà, nhằm giúp đại chúng giúp quý thính giả và quý vị đang nghe chúng tôi trình bày đó thấy rõ sự vui, sự khổ khác biệt giữa hai cõi giới cực lạc và cõi giới ta bà mà chúng ta đang sống, để chúng ta có một cái thái độ suy tư đứng đắn về giá trị và vai trò của sự tu tập cũng như của những cái tương đắp của nhân quả. Thưa quý vị, cõi giới Tây Phương thuần tịnh lạc do Phật tâm thanh tịnh tạo nên, cõi giới ta bà đầy nỗi khổ bởi tâm ô trược dựng xây nên. Nếu tâm trong sạch, cõi cực lạc duy tâm tịnh độ chính là đây. Ai muốn vạn sinh về cực lạc, trau dồi thân khẩu ý thanh trong. Thưa đại chúng, những tạo tác ác vui khổ thiện của mỗi người đều chung quy nó nương vào ba cái điểm tựa, đó là phát xuất từ nơi thân, miệng và ý. Thưa quý vị, ý cũng gọi là vọng tâm, là động cơ của lời nói và hành động. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy làm chủ được tâm ý, hãy trau dồi được tâm ý thanh tịnh hoàn hảo thì thế giới cực lạc ngay nơi đây, không phải đi tìm cầu thế giới cực lạc niết bàn ở đâu xa. Nhưng thưa quý vị, làm sao để chúng ta có thể trau dồi tâm ý trở nên thanh tịnh hoàn hảo? Đó là sự thực tập về chánh niệm tinh chuyên. Chánh niệm cũng gọi là giới. Thưa quý vị, tập ăn chay tịnh, phát nguyện không sát sinh là chánh niệm. Tập hành bố thí, phát nguyện không tham lam trộm cướp là chánh niệm. Tập hành chung thủy tình cảm với đạo vợ chồng, không đắm sắc ngoài tình là chánh niệm. Tập nói lời chân thật ái ngữ và không nói lời độc ác gian dối bạo động chia rẽ đấu tranh là chánh niệm. Và tập ăn uống điều độ, không say sưa nghiện ngập cờ bạc là chánh niệm. Thưa đại chúng, hãy có chánh niệm là có tâm thanh tịnh, và đó là cái nguồn năng lượng để được gieo trồng nối kết cái nhân duyên sinh vào thế giới tịnh độ ở bây giờ cũng như tương lai. Và thưa quý vị, phương pháp niệm Phật định tâm không khởi những cái niệm ác cũng là chánh niệm, tức là chúng ta gieo cái nhân trong sáng của thân, của miệng và của ý để thanh lọc tư tưởng một cách trong sáng thanh tịnh, thì đó là cái nhân ảnh để giao dịch với thế giới tịnh độ ngay bây giờ. Và chắc chắn khi trăm tuổi ấy, thì chúng ta được vạn sinh nếu chúng ta tha thiết lập nguyện được hồi hướng và sanh về thế giới cực lạc. Thưa quý vị, thưa đại chúng, năng lực của tâm mà có một cái bài kệ để cho quý vị dễ nhớ và thực tập. Điều tâm tưởng liên tục là thế giới làm ra, khổ vui tâm tạo tác chẳng phải Phật chẳng ma. Một đoạn khác của kinh A Di Đà, Đức Phật có định nghĩa sao gọi là A Di Đà như sau: Này thầy xá lợi phất, Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Vì Đức Phật ấy có ánh sáng vô lượng, có thể soi sáng cùng khắp mười phương cõi giới. Thọ mạng của Đức Phật A Di Đà cũng như thọ mạng của dân chúng trong nước cực lạc kéo dài vô lượng kiếp, không thể dùng thời gian để đo lường. Và công đức độ sinh tu tập, chứng quả bất thối của Đức Phật và dân chúng ở trong cõi nước cực lạc thì vô biên không kể xiết. Vì vậy nên Đức Phật vì giáo chủ ở cõi thế giới cực lạc được gọi là A Di Đà. Đó là những cái lời trong kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy. Thưa quý vị, điều tâm tưởng liên tục là thế giới làm ra, khổ vui tâm tạo tác chẳng phải Phật chẳng ma. Điều này nói rằng là thế giới cực lạc đã có cái nhân của Đức Phật Di Đà, các vị thánh chúng Bồ Tát tạo ra, nhưng chúng ta muốn sinh vào thế giới cực lạc á, thì cái tâm của chúng ta cũng luôn luôn niệm Đức Phật A Di Đà hồi hướng vạn sinh, và cái tâm của chúng ta chắc chắn phải giữ gìn trong sáng, thanh tịnh và không có tạo ra những cái nghiệp xấu ác thì mới hồi hướng và vạn sinh thế giới cực lạc được. Thưa quý vị, một đoàn khác Đức Phật khuyến khích những ai chưa đắc quả giác ngộ mà muốn khi qua đời không bị sa đọa vào các nẻo ác và sanh vào thế giới cực lạc thì nên phát nguyện và có một cái niềm tin rất là vững chãi. Thế giới cực lạc được Đức Thích Ca giới thiệu và được Đức Phật A Di Đà làm ra bởi những cái hạt nhân thánh thiện, hạt nhân của các vị Bồ Tát. Và dĩ nhiên chúng ta cũng có gieo cái nhân đó mới được vạn sinh. Thí dụ như là ánh sáng mặt trời đó, lúc nào chiếu sáng khắp mọi nơi, nhưng mà chúng ta phải đi ra bên ngoài mới tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời, nhưng mà nếu chúng ta ở trong phòng đóng lại thì cũng khó mà tiếp xúc. Thì thưa đại chúng, cái sự giao tiếp của chúng ta với cái hành nguyện thiết lập tình độ để cho chúng ta vạn sinh cũng tương tự như vậy. Trong một đoạn kinh khác, Đức Phật nói: này thầy Xá Lợi Phất, bất cứ người nào, chúng sinh nào và dù đang ở nơi đâu, khi nghe nói tới cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà nên tha thiết phát nguyện sinh về cõi ấy để có đầy đủ nhân duyên cùng tu tập với các thánh chúng, không còn bị sa đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Này Xá Lợi Phất, những kẻ thiếu phúc đức và căn lành quá ít thì khó mà hy vọng được sanh về thế giới cực lạc. Vì vậy Xá Lợi Phất, bất kỳ ai dù là nam hay nữ muốn sanh về cõi ấy, khi nghe đến tên của Đức Phật A Di Đà phải nhất mực chăm chỉ nương vào danh hiệu ấy, hết lòng thực tập quán niệm theo danh hiệu ấy, trong trú định nhất tâm, không có tán tâm, và có thể niệm Đức Phật A Di Đà nhất tâm từ 1 ngày đến 7 ngày trước khi lâm chung, thì người ấy khi vừa tắt thở được Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Thì trong giờ phút ấy, tâm thức của người sắp qua đời được nương nơi Phật lực của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng tiếp dẫn, thì trực tiếp sanh về thế giới cực lạc, không có trễ nải, không có sa đọa và không có đi lạc đường. Thưa quý vị, đây là tình độ duy tâm, nhưng mà tình độ cũng do cái năng lực ngoài cảnh, có nghĩa là nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng có cái lời phát nguyện thì chúng ta mới giao cảm được và sanh sang thế giới cực lạc. Thưa quý vị, thực hành trong ngày chúng ta có thể để gieo cái giống cực lạc, bởi vì có rất nhiều người qua đời rất là sớm vì tai họa, bệnh tật cũng như những cái tai nạn bất đắc kỳ tử đó. Vì vậy mà chúng tôi muốn đề cập đến một chút cái việc thực tập chánh niệm để được vạn sinh cực lạc, và cũng là nhằm trả lời được những cái thắc mắc, không phải những thắc mắc ngày xưa của các vị khắc sĩ, các vị cư sĩ trong thời đại của Đức Phật, mà bây giờ con cháu cho đến các vị lớn tuổi, nhất là các bậc cha mẹ cũng thường thắc mắc: mình chết không biết đi về đâu, chết còn hay là mất, ngoài cõi giới này còn cái cõi nào để sanh về không, sau khi chết mình có ở với Đức Phật hay là bị sa đọa, và nếu mình chưa siêu thoát chết thì ai cúng cho ăn, nương gá vào đâu, nếu làm những cái loài ngạ quỷ thì đói khát như thế nào. Thì đó là không phải thắc mắc ngày xưa, mà đó cũng là những cái thao thức, những cái thắc mắc hiện tại của các giới trẻ, của các bậc cha mẹ và những người muốn yên ổn trong khi sống cũng như sau khi trăm tuổi qua đời. Thưa quý vị, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến một cái pháp môn tu tập thiết thực. Chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở rồi, nhưng mà hôm nay cái pháp thoại cuối cùng để tóm yếu và nhắc nhở lại cái pháp môn niệm Phật, để cho không những người lớn, các bậc ba mẹ, mà ngay cả tuổi trẻ chúng ta cũng có thể tu tập cái pháp môn niệm Phật, bởi vì đây là cái pháp môn rất là đơn giản, có thể ứng dụng ở trong đời sống bần rộn của chúng ta. bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và ở đâu, ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể thực tập được. Xin mời đại chúng lắng nghe một cái bài thơ có chủ đề là Ta nhìn ta, tác giả Lệ Thúy, qua giọng ngâm của cô Tình Thủy. Xin mời đại chúng lắng nghe.
Ta nhìn ta qua bức màn sân khấu, tiếng khóc cười rộn rã kiếp tuồng vai. Lòng lao trao trong vai vẻ bi hài, giữa cơn sóng bồng bông mùi tục lụy. Ta nhìn ta qua bao ngày khắc khoải với tuổi đời chồng chất trả hai vai, với bao ngày lắm vì ngọt mùi cay, giữa cơn sóng phù vân đời mộng ảo. Ta nhìn ta qua tâm hồn ảo nào, bóng chiều đè diện đối diện cùng ta, tâm phàm ngã nghiệt lăn vòng trường kiếp mang, chuyến trần du chẳng biết lối đâu về. Ta nhìn ta qua cái nhìn sâu lắng, dòng tâm tư cứ văng phắc cuộn lăn. Đời điên đảo hay tâm này điên đảo, ôi mê cuồng, ôi mộng ảo hoàng lương. Ta nhìn ta cái nhìn tỉnh táo, đáy hồ yên trăng đã hiện nguyên hình. Ngày lặng gió sông biết mình là nước, lòng bình an ta mới biết thật ta.
Thế đại chúng, bài thơ này rất là đặc biệt. Ta nhìn ta qua cái nhìn sâu lắng, dòng tâm tư cứ phanh phắc cuồn lăn. Đời điên đảo hay tâm này điên đảo, ôi mê cuồng, ôi mộng ảo hoàng lương. Ta nhìn ta qua cái nhìn tỉnh táo, đáy hồ yên trăng đại hiền nguyên hình. Ngày lặng gió sóng biết mình là nước, lòng bình an ta mới biết thật ta. Thưa quý vị, thế giới cực lạc mặc dầu cách chúng ta rất là xa như Đức Phật Thích Ca giới thiệu, nhưng mà thế giới cực lạc và một cái cõi thanh bình đang có mặt ở ngay chúng ta. Thưa quý vị, ta nhìn ta qua cái nhìn tỉnh táo, nếu mình sâu lắng tâm hồn để trở về với cái hải đạo tự thân, thì đáy hồn yên trăng để hiện nguyên hình. Khi mà tâm ta không còn vọng động nữa, thì chính thế giới cực lạc ngay ở nơi trung tâm ta, không có đâu xa. Ngày lặng gió sóng biết mình là nước, lòng bình an ta mới biết thật ta. Khi mà sóng cuồn cuộn á, thì nước với sóng lẫn lộn, Nhưng mà khi mà sóng ngừng thì chúng ta thấy nước chỉ là nước. Vì vậy sóng với nước không hai, không khác. Thì ta bà đau khổ và thế giới cực lạc thì an vui. Nhưng mà cũng không cách xa nhau lắm, chỉ cách nhau một cái tâm mà thôi thưa quý vị. Ta nhìn ta qua bức màn sân khấu, tiếng khóc cười rộn rã kiếp tuồng vai. Lòng lao trao trong vai vế bi hài, giữa cơn sóng bồng bóng mùi tục lụy. Ta nhìn ta qua bao ngày khắc khoải, với tuổi đời chồng chất rạ hai vai, với bao ngày lắm vị ngọt mùi cái, giữa cơn sóng phù vấn đời mộng ảo. Ta nhìn ta qua tâm hồn ảo não, bóng triệu đè diền đối diền cùng ta. Tâm phàm ngạ nghiệt, lăng vòng chướng kiếp, chuyến trần du chẳng biết lối đâu về. Ta nhìn ta qua cái nhìn sâu lắng, dòng tâm tư cứ phanh phắc cuồng lăng. Đời điên đạo hay tâm này điên đạo? Ôi mê cuồng, ôi mộng ảo hoàng lương. Thật ra đời không có điên đạo, đời không có đau khổ, đời không có vọng tưởng. Nhưng mà chính tâm ta điên đạo, tâm ta đau khổ, tâm ta vọng tưởng. Vì vậy chuyển được cái tâm, tức là niết bàn cực lạc ở ngay đó. Ta nhìn ta qua cái nhìn tịnh tảo, đẩy hồ yến trăng để hiện nguyên hình. Ngày lặng gió, sóng biết mình là nước. Gió lặng thì sóng chính là nước, không khai không khác. Lòng bình an ta mới biết thật ta. Khi mà mình có trí tuệ, có cái sự sâu lắng của tâm hồn á, thì mình mới thấy được cái chân tĩnh, cái thể bất sinh. Và thể bất sinh đó cũng có thể gọi là cực lạc, cũng có thể gọi là niết bàn. Thưa đại chúng, chung quanh chúng ta vạn vật đều tiến hóa một cách thầm lặng. Có thể nói cái sự uyển chuyển đó một cách dung hòa, và nó tràn qua những cái âm điệu rất là đầy nghệ thuật. Nhưng mà vì chúng ta không sâu lắng tâm hồn, không tỉnh táo, cho nên ta không biết cái sự uyển chuyển màu nhiệm của thân thể, của đời sống, của vũ trụ bao la. Trong con người chúng ta cũng như vậy, sự tiến hóa bao gồm sự thay đổi hình dạng và sự mở toang cái cánh cửa của trí thức và cánh cửa của chân như thanh tịnh. Tánh thể của một em bé thơ rất là hồn nhiên và rất là gần với chính đạo, gần với cái nội thể của từ tánh thanh tịnh cực lạc hay là niết bàn. Một kiếp sống là một ngày học hỏi, là một bước tiến hóa. Nếu chúng ta ý thức được mục đích nhắm tới cho ngày mai, thì ngay bây giờ chúng ta phải sống cho thật là tỉnh thức và dễ thương. Một cuộc sống đầy cái sự trôi lăn rất là thuần thạo thì chắc chắn chúng ta còn khó mà đi tìm cái sự thật. Vì khi mà cái cuộc sống bình an chúng ta cho đó là hạnh phúc và bám víu vào đó, thì chúng ta không bao giờ thấy được cái hạnh phúc sâu lắng và hạnh phúc toàn diện. Vì vậy hôm nay chúng ta nói một tí về cái pháp môn thực tập hạnh phúc, thực tập cái nhân để nuôi dưỡng cái sự bình an bây giờ và mai sau qua cái phương pháp niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thưa đại chúng, bây giờ ngay đây chúng ta đừng có nghĩ là đời sắp sắp màn chung, tức là sắp chết đó, thì mới niệm Phật, tượng Phật và cầu vãng sinh cực lạc. Không thể kịp, không thể được. Ta hãy gieo duyên niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc ngay bây giờ ở đây, để hàng ngày tâm niệm ta có chỗ ý cứ, trụ định mà không rơi vào những cái vòng tưởng buông lung. Niệm Phật là thiền niệm, là chánh niệm, là thanh lọc tâm ý cho định tĩnh trong sáng. Đó chính là nền tảng, là chánh nhân để vãng sinh cực lạc, để không vướng vào những cái cõi xấu ác, sa đọa và trầm luân. Trước hết chúng tôi đề nghị các em bé tuổi trẻ đó, ngay cả người lớn, nên dùng một cái sâu chuỗi hạt đeo ở tay để nhớ câu niệm Phật. Câu chuỗi hạt này khoảng từ 10 đến 12 hạt thôi, không phải là câu chuỗi sâu chuỗi dài như các cụ niệm Phật hay là thấy các tôn đức tăng ni thường đeo khi làm lễ đó. Cái sâu chuỗi hạt chúng ta có thể đeo tay như là một cách trang trí, nhưng mà kỳ thực á, Đó là những cái sâu chuỗi hạt ngắn để nhắc nhở chúng ta thầm mà gắn bó với cái câu Nam Mô A Di Đà Phật trong bất cứ lúc nào. Đeo tràng hạt tay trái, khi ngồi đời đi xa, nhớ lấy chuỗi lần niệm câu Phật hiệu Di Đà. Đây là 20 chữ bài kệ chúng tôi xin gửi đến quý vị để cho các bạn thường nhớ mà tu tập pháp môn chánh niệm theo câu niệm Phật. Đeo tràng hạt tay trái, đeo bên tay trái, tay phải là đeo đồng hồ. Khi ngồi đời đi xa, nhớ lấy chuỗi lần niệm câu Phật hiệu Di Đà. Khi lên xe, khi ngồi đợi bến xe công cộng hay là đợi bác sĩ làm răng gọi tên mình, đó là cái thời gian tốt nhất để chúng ta lần chuỗi và niệm Phật. Lấy cái sâu chuỗi rất là nhỏ, lần niệm Phật như là ngồi chơi vậy đó. Không ai biết mình tu, không ai biết mình chánh niệm, không ai biết mình đang thực tập vào cái phương pháp để cầu sanh Tây Phương cả. Nó rất là đơn giản. Chứ đừng có đợi mình có thì giờ để sáng tối trưa niệm Phật như các cụ á. Tuổi trẻ làm sao mà có thì giờ để tụng kinh niệm Phật, tối đôi lúc đi làm đi học về trễ và cũng khó mà có những cái thời khóa như là quý thầy quý sư cô, những người xuất gia ở tại chùa. Vì vậy chúng ta luôn luôn có một cái sâu chuỗi tay khi ngồi trên xe, khi rảnh một chút, khi đi bắt bộ, khi nói chuyện với bạn bè, cái tay chúng ta vẫn cầm cái sâu chuỗi nhỏ, nó lọt vào trong lòng bàn tay á, và âm thầm giữ chánh niệm để lắng nghe người khác nói bằng câu niệm Phật. Và khi chúng ta nói á, cũng nói bằng chánh niệm, bằng cái âm thanh của câu niệm Phật. Và câu niệm Phật đó nó giúp cho chúng ta thanh lọc được tâm ý, thanh lọc được lời nói và thanh lọc được cái cách cư xử hàng ngày. Và chúng tôi đã thực tập như vậy nhiều năm, chúng tôi cũng dạy quý thầy quý sư cô và những Phật tử thân cận chúng tôi cũng thực tập như vậy. Cho nên nhiều người báo cáo cho tôi rằng là từ khi thực tập câu niệm Phật một cách chánh niệm thường trực ở trong đời sống á, thì cái sự nói năng rất là cẩn trọng, không bao giờ nói đến lỗi lầm kẻ khác, và khi mở miệng nói không bao giờ đổ lỗi cho người, và không bao giờ nói cái tốt về mình mà nói cái xấu về người khác. Cái chánh niệm đó là ngăn cản được thân khẩu ý nghiệp. Thân á thì trong sạch, không có tào tác những cái lỗi lầm bởi sát sinh hại vật, trộm cướp, tà dâm ngoại tình. Miệng không nói những cái lời dua nịnh, độc ác, ích kỷ, đấu tranh, bạo động và bọn sẻn. Và ý nghĩ lúc nào cũng đem cái tình thương, cái niềm an vui đến cho tất cả. Thì chính đó là cái pháp môn tu niệm Phật, cầu vãng sinh tịnh độ. Mà không phải ngày mai mới vãng sinh tịnh độ, mà ngay bây giờ tâm ý và miệng của chúng ta trong sạch thì cái niềm vui nó hiện lộ ở trên nét mặt, trong lời nói, trong nụ cười, trong cách hành xử, và chúng ta đem đến cái niềm thanh bình cho chính mình, cho người xung quanh, cho gia đình và cho những cái giao tiếp chúng ta, thì đó cũng là cái nhân của tình độ đang có mặt rồi, thưa quý vị. Ngồi thiền niệm Phật tinh chuyên, tâm không dao động vàng duyên lắng rồi. Nhọc nhằn chi cuộc nội trôi, nguyện mong thoát khỏi luân hồi trần say. Khuyên nhau niệm Phật hàng ngày, A Di Đà Phật không gây lỗi lầm. Niệm Phật chánh niệm phân minh, nói năng suy nghĩ tâm linh rạng ngời. Niệm Phật dứt hết nghi ngờ, tín thành nhân quả qua bờ oan khiên. Niệm Phật niềm niềm nối liền, đứng đi làm việc nằm ngồi chớ quên. Niệm Phật sống thác tiêu dao, thân đau tâm đẩy lúc nào cũng an. Niệm Phật đây cõi niết bàn, tức tâm tức Phật trăng ngàn chiếu lâm. Thưa đại chúng, đây là cái bài thơ lục bát tôi làm để nhắc nhở không những người lớn mà tuổi trẻ thường nhớ để hành trì câu niệm Phật. Khi ngồi thiền mình cũng niệm Phật, và khi bận rộn trong đời sống cũng niệm Phật. Và bây giờ có những cái chip niệm Phật đó, họ làm nhỏ bằng bàn tay thôi, niệm Phật bằng tiếng Việt, bằng tiếng Tàu, đã có mặt và phổ biến khắp nơi. Quý vị có thể bỏ trên xe một cái máy niệm Phật nhỏ hoặc trong nhà bếp, cho đến ngay trong phòng ngủ hay là trong phòng khách cũng có cái máy niệm Phật. Nhưng mà khi muốn mở cái máy đó thì nên hỏi trong gia đình tất cả mọi người đồng ý mới được. Vừa rồi chúng tôi về dạy cái khóa tu tại chùa Vận Hành San Diego đó, có một Phật tử đến trình chúng tôi đó, vì cái máy niệm Phật, vì cái câu niệm Phật và vì lễ Phật hàng ngày mà cái đứa con trai lớn nhất trong gia đình nó bỏ nhà nó đi. Vì mẹ tụng kinh và niệm Phật to quá mà em này á thì không có hiểu ý nghĩa tại sao phải niệm Phật, và nghe niệm Phật đôi lúc cái giọng Huế cũng hơi là buồn. Cho nên cái đứa con này nó trở nên gọi là căng thẳng, và nó nói với mẹ rằng là ngày nào mẹ cũng niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật, không cho con yên gì cả. Thì bà thương Phật quá, bà thương câu niệm Phật quá, bà mê câu niệm Phật quá. Khi nghe được con nói như vậy, bà nổi giận lên và bà la cho nó một trận. Và bà ngâm rằng là mày không muốn nghe câu niệm Phật, không muốn nghe mẹ tụng kinh thì đi ra khỏi nhà này. Và cái sự kiện xảy ra trong lúc 11 giờ đêm, và đứa con nó không nắm vững được cái ý nghĩa, cũng không cầm được cái sự giận hờn. Lâu nay được mẹ cưng quý quá, bây giờ nghe mẹ la nó nhục nhà và nó cảm thấy tự ái, nó dọn nhà ra 12 giờ đêm và bây giờ nó không về nhà nữa, mẹ không biết nó ở đâu. Thì từ khi nó đi ra khỏi nhà thì mẹ khóc và không ăn không ngủ. Thì ra khi mà có con ở nhà thì mình nghĩ thương, nhưng mà không có cái sự lo lắng. Khi đi ra khỏi nhà lo lắng quá xa. Bây giờ bà nói con không niệm Phật được nữa, bởi vì thay vì nhớ Phật thì bây giờ cứ nhớ con và lo lắng cho con, không biết nó hư, nó nên, nó no, nó đói, nó ở đâu. Và đó là một trong những cái bài học mà chúng tôi nghĩ rằng khi mình niệm Phật á, thì cũng phải biết cái hoàn cảnh gia đình, và tất cả mọi người trong gia đình á, phải biết tu tập. Thì lúc đó mình mới niệm Phật lớn, mới tụng kinh, mới đánh chuông, đánh mọ. Nhưng mà nếu chưa quen á, thì mình cũng nên nhẹ nhàng tâm lý, và đừng có để trong gia đình nó có cái sự bất bình, nghi hiểm và gây cái sự giận hờn, và vì chấp vào câu niệm Phật mà mình hóa ra làm cho gia đình mất hạnh phúc. Thì đó cũng phải là chánh niệm, đó cũng phải là cái cách niệm Phật tốt nhất. Và tôi đề nghị cái cách niệm Phật tốt nhất á, là tất cả những người trong gia đình đều đồng ý một quan điểm, nhưng mà nếu chưa đồng ý cái pháp môn tu thì mình tùy mà nhân nhường lẫn nhau, chứ đừng cho pháp này hay pháp kia dở để rồi tranh chấp lẫn nhau trên cái phương diện thực tập pháp môn niệm Phật hay là thiền định, thưa quý vị. Ngồi thiền niệm Phật tinh chuyên, ngồi thiền hay niệm Phật á, phải tinh chuyên chứ không phải lâu lâu làm bữa mà có kết quả. Tâm không dao động vàng duyên lắng rồi, khi mình nhiếp tâm được 5 phút, 3 phút á, thì tâm mình không có buồn, có giận, có lo lắng, có nghi hiểm dễ dàng. Nhưng mà nếu tâm mà bị dao động á, thì cái sự căng thẳng đã sẵn rồi, và cái sự bực bội của mình nó xảy ra qua cái lời nói, và chính đó là vung vãi cái niềm đau nỗi khổ của mình cho người khác, và người khác cũng có thể vô tình làm cho mình bị có những cái cảm giác không có vui. Ngồi thiền niệm Phật tinh chuyên, tâm không dao động vàng duyên lắng rồi. Ngồi cho có phương pháp và có ý chí thì những cái duyên ngoại cảnh nó mới lắng được. Nhọc nhằn chiếc cuộc nội trôi, nguyện mong thoát khỏi luân hồi trần say. Mình có nhọc nhằn cho mấy cũng chỉ một đời, sang cho mấy cũng chỉ một đời, giàu cho mấy cũng chỉ một kiếp. Cái hạnh phúc mong manh thì lúc nào cũng có mặt với chúng ta, thưa quý vị. Khuyên nhau niệm Phật hàng ngày, A Di Đà Phật không gây lỗi lầm. Niệm Phật chánh niệm phân minh, nói năng suy nghĩ tâm linh rạng ngời. Khi niệm Phật á là nói cho dễ thương, nói cho rất là rõ ràng và nói cho rất là có cái sự cung kính, thì chính cái nói dễ thương cung kính nhẹ nhàng đó tức là bản chất của sự niệm Phật vậy, thưa quý vị. Chứ đừng nghĩ cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quý nhất mà cái lời nói mình vung vãi đem khổ đau cho người khác á, thì mình không để ý tới. Cho nên chính cái lời nói nhẹ nhàng là câu niệm Phật, cái nụ cười tươi mát trên môi là câu niệm Phật, cái cách xử sự làm sao lời mình lời người là câu niệm Phật. Vì vậy câu niệm Phật là một cái biểu tượng, là một cái môi trường để huấn luyện lời nói, ý nghĩ
và hành động của mình. Và cái nguyên tắc niệm Phật là để đưa đến cái đó, và chính cái nguyên nhân đó là đưa đến vạn sinh cực lạc, thưa quý vị. Niệm Phật dứt hết nghi ngờ, tín thành nhân quả qua bờ oan khiên. Niệm Phật niệm niệm nối liền, đứng đi làm việc nằm ngồi chớ quên. Tức là lúc nào cũng niệm Phật, sớm niệm Phật, trưa niệm Phật, tối niệm Phật, và bất cứ lúc nào cũng nên niệm Phật. Nói chuyện với ai tay cũng cầm sâu chuỗi để niệm Phật, giữ chánh niệm. Niệm Phật sống thác tiêu dao, thân đau tâm đỏ lúc nào cũng yên. Niệm Phật đây cõi niết bàn, tức tâm tức Phật trăng ngàn chiếu lâm. Tâm mình chính là Phật, mà Phật chính là trung tâm. Cực lạc cũng đó, ta bà đau khổ cũng đó, luân hồi cũng ở đó, mà chấm dứt cái niềm đau nỗi khổ luân hồi phiền não cũng ngay ở đó, chính là cái tâm của chúng ta. Thưa quý vị, tiếp tục pháp thoại này, chúng tôi xin mời đại chúng lắng nghe một cái tin vui của tu viện Kim Sơn. Xin mời sư cô Thanh Diệu Trí đọc cái bản tin này gửi đến đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin được thông báo một tin vui của đại gia đình tu viện Kim Sơn. Buổi điều trần xin giấy phép xây chánh điện và quán âm pháp đường tu viện Kim Sơn ngày 16 tháng 11 năm 2006 được thành công tốt đẹp. Đây là một tin vui khó diễn bằng lời của đại chúng và tu viện Kim Sơn. Chánh điện và quán âm pháp đường có diện tích rộng 37.000 bộ vuông sẽ được khởi công xây dựng vào mùa hè năm 2007 nếu tài chánh vay mượn được thuận lợi. Ban kiến thiết và đại chúng tu viện Kim Sơn dự định sẽ tổ chức những buổi tiệc chay để gây thêm ngân quỹ kiến thiết, để giảm thiểu tiền vay ngân hàng, lợi nhuận quá cao. Chúng tôi ước mong và thiết tha mời gọi mỗi gia đình, quý ân nhân, đạo hữu, hoan hỷ phát tâm. Một, mỗi gia đình dành dụm cúng dường tu viện Kim Sơn số tiền 500 Mỹ Kim để bảo trợ ngân quỹ xây cất. 2. Vui lòng cho tu viện mượn 1.000 Mỹ Kim trong thời gian 5 năm không lấy tiền lời. 3. Hết lòng nhắc nhở người thân, con cháu, bạn hữu góp phần tài chánh hướng về bảo hộ công trình xây dựng tu viện Kim Sơn. 4. Phát tâm cúng dường một pho tượng Phật bằng đồng cao 10 inches với số tiền là 1.200 Mỹ Kim, tôn thờ tại quán âm pháp đường để cho nhiều người chiêm ngưỡng, cung lễ bái. Số tiền này quý vị có thể góp trong vòng 12 tháng hay 24 tháng. Kính lạy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài thương và hộ trì cho muôn người được sống trong an toàn, hạnh phúc, chánh pháp được soi sáng và lưu khắp trong cõi đời tâm tối. Kính lễ Viện trưởng Tu viện Kim Sơn, Thích Tịnh Từ.
Thưa đại chúng, chúng tôi hy vọng chánh điện và quang âm pháp đường của Tu viện Kim Sơn được xây cất và thành hình rất sớm để tổ chức những khóa tu cho nhiều giới Phật tử, nhất là tuổi trẻ, trong những tháng mùa hè và hàng năm, để cho có cái tài chánh và ngân khoản để xây dựng tu viện Kim Sơn. Chúng tôi mong các Phật tử mọi giới, thân hữu xa gần, lưu tâm hướng về tu viện Kim Sơn, góp một người một bàn tay nhỏ để cộng hợp xây cái cơ sở có cái nội dung và có hình thức khá quy mô của Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại, nhằm đóng góp vào cái môi trường và những cái chương trình sinh hoạt của Phật giáo thế giới. Chúng ta rất hạnh diện, nhất là những người Việt Nam sau 1975 đó, không những đi tìm tự do, đi tìm một cái đời sống để nương tựa, phát triển cái truyền thống văn hóa và gây cái ý thức tốt lành cho con, cho cháu chúng ta, mà chúng ta còn mang được ánh sáng từ bi của đạo Phật đến nước người. Và bây giờ tại Hoa Kỳ có trên dưới 250 ngôi chùa tăng thân khác nhau. Tuy vậy những cái tu viện và những cái tăng thân để tổ chức những khóa tu có những cái tiện nghi cho hàng ngàn Phật tử về có chỗ ở cư trú, và đặc biệt là hướng dẫn cái phương pháp tu học cho tuổi trẻ theo cái thích nghi của đời sống mới đó, thì cũng có rất là ít những ngôi chùa đủ cái tiện nghi và phương tiện. Tu viện Kim Sơn, tu viện Liên Trì, tu viện Lục Uyển và một số các tu viện khác đang nỗ lực làm cái công việc là tổ chức những khóa tu cho tăng ni, cho tuổi trẻ, cho mọi giới Phật tử. Vì vậy khi thiết lập tu viện Kim Sơn ở trên núi Madonna đó, với diện tích là trên 40 mẫu Tây đó, là một cái nơi khí hậu rất là tốt, yên tĩnh và có những cái điều kiện khá dễ dàng cho những người về tu tập ở lại, có thể 500 đến 1000 người mà không có trở ngại trong nhiều ngày. Vì vậy nhân đây chúng tôi xin mời gọi quý Phật tử, quý ân nhân xa gần, tùy hỷ công đức, tùy cái điều kiện hoàn cảnh của mình mà trực tiếp hay gián tiếp, hay là cho một lời cầu nguyện để cái việc xây dựng tu viện Kim Sơn sớm thành tựu như ý nguyện của chư tôn đức tăng ni và mọi giới Phật tử, nhất là của đại chúng tu viện Kim Sơn. Tại tu viện Kim Sơn chúng tôi có lập một cái ngân quỹ bằng cách là kêu gọi mỗi gia đình có thể phát tâm cúng dường một số tiền giới hạn, hoặc là thỉnh một cái pho tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng để thờ trong chánh điện mới đó, với số tiền là 1200 Mỹ Kim. Và quý vị có thể liên lạc tu viện Kim Sơn để ghi vào cái phiếu, một tháng có thể phát tâm đóng 15 đồng, 20 hoặc là 10 đồng, cho đến có thể 50 hay là 100 Mỹ Kim. Khi nào đủ 1200 Mỹ Kim thì quý vị như là một cái membership chính thức để góp cái phần công đức trong việc gây quỹ xây tu viện Kim Sơn. Nhưng mà 3000 cái pho tượng đồng cũng để thờ biểu tượng cho cái giáo lý từ bi của Đức Quan Âm và của Phật giáo được truyền sang Tây Phương, và để làm cái hình ảnh tốt đẹp cho các thế hệ tương lai, không những qua hình ảnh chùa viện mà qua những cái phương pháp tu tập và truyền đạo của những thế hệ tăng ni, của những người Phật tử cư sĩ bây giờ cũng như các thế hệ kế tiếp. Thưa quý vị, nhân đây chúng tôi xin quý vị học một cái bài thực tập, tức là thực tập hành thương yêu. Thì thầm con suối nhỏ thể nhập với biển sâu, biển thấp lòng càng rộng, con tim trải vô bờ. Thì thầm con suối nhỏ, cái việc làm của chúng ta rất là nhỏ nhưng mà lâu ngày thì cũng đầy biển sâu. Thì cái việc làm chùa hay là tổ chức bất cứ một cái dự kiến quy mô nào cũng đều nhờ những cái lượng từ tâm của mỗi người đóng góp vào. Vấn đề xây chùa viện không những tại Kim Sơn mà bất cứ chùa viện nào, tăng thân nào cũng nhờ cái bàn tay đóng góp, nhờ cái tình tài như nhỏ của mỗi người mà chúng ta sẽ có những cái cơ sở tầm vóc để hoằng pháp lời sinh. Thì thầm con suối nhỏ thể nhập với biển sâu, biển thấp lòng càng rộng, con tim trải vô bờ. Nếu chúng ta có cái đức tánh khiêm cung và có cái tinh thần bao dung rộng lượng thì cái tình thương của chúng ta đó trải khắp trên mặt đất cho những thế hệ bây giờ và trong tương lai. Nhân trong mùa Phật đản sinh năm nay, chúng tôi xin đề nghị quý huynh đệ tăng ni đang du học các nơi đó và mọi giới thân hữu, đặc biệt là các bạn trẻ cùng mọi giới Phật tử đồng hương và các thân hữu có thể quán chiếu thực tập một vài cái ý nghĩa nội dung những cái câu Phật ngữ, để chúng ta có thể xem đó như là những cái câu đối hoặc là những câu châm ngôn mà có thể treo trong phòng khách hoặc là bất cứ chỗ nào mà chúng ta có thể ngẫm nghĩa để thực hành được. Thứ nhất là chúng ta thực tập câu là gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Đây là câu của thiền sư Nhật Hạnh. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, tức là mình xa quê, không phải chỉ lập sự nghiệp để mà nuôi sống thân thể gia đình mà mình cũng giữ gìn cái đời sống tâm linh, lúc nào cũng tìm cách để mà phát triển qua những cái hình thức tu tập, qua hình thức xây dựng chùa viện, qua hình thức học Phật pháp và qua cái hình thức hành trì thiền quán hay là câu niệm Phật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Nếu mà tâm linh chúng ta được phát triển á, thì cái nếp sống gia đình, dòng họ của chúng ta chắc chắn sẽ được vươn dậy và hưng thịnh, đùm bọc lẫn nhau để phát triển trên cái truyền thống văn hóa và huyết thống một cách dễ dàng, thưa quý vị. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Đây là một cái câu đối quý vị có thể viết và treo lên nơi cái bàn tổ hoặc nơi bàn linh hoặc là bàn thờ Phật của mình. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Câu thứ hai á, chúng tôi viết câu này để treo trước cửa chùa Từ Quang tại San Francisco. Suối từ tuôn chảy chưa từng đọng, bi xuống ngàn xanh góp mặt đời. Suối từ tuôn chảy chưa từng đọng, bi xuống ngàn xanh góp mặt đời, tức là từ bi đó. Cái giáo lý từ bi của Đức Phật hay là cái năng lượng từ bi ở nơi mỗi Đức Phật, mỗi vị Bồ Tát và ngay mỗi chúng ta đó, nó chưa bao giờ ngừng, lúc nào mình cũng trau dồi phát triển. Và vì vậy mà đem cái niềm vui, đem sức sống đến cho con người, đến cho tất cả mọi loài sinh vật ở trong thế giới này và các cõi khác. Suối từ tuôn chảy chưa từng đọng, bi xuống ngàn xanh góp mặt đời. Nếu vị nào mà có cái tâm hay nóng giận á, nên ghi hai câu đối này để thực tập trong đời sống hàng ngày. Suối từ tuôn chảy chưa từng đọng, tức là cái lòng thương của mình á, lúc nào cũng rạc rào và đầy yêu thương để mà đem cái niềm vui cho người khác. Bi xuống ngàn xanh góp mặt đời, bi là cái sự cứu giúp, cái sự hành động cụ thể tích cực để đem cái niềm vui cho nhau. Từ là mình thông cảm được cái tình trạng khổ đau của kẻ khác, bi mình làm cái gì để giải quyết sự khổ đau đó. Ví dụ như đời là đau khổ và nghe giáo pháp an ủi, nhưng mà nghe giáo pháp an ủi chưa có được vì hà thủ công phu để thực tập và chỉ cho mọi người thực tập, chùa đâu để thực tập, đạo tràng đâu để thực tập, thầy đâu để hướng dẫn, thì cái đó chính là cái năng lực của bi vậy, thưa quý vị. Câu thứ ba là chuyện luân Phật pháp soi trường mộng, hóa cải thân tâm tọ cội nguồn. Hai câu này chúng tôi cũng viết để treo trong chánh điện chùa Từ Quang. Hình như treo người cộng thì đúng hơn. Chuyện luân Phật pháp soi trường mộng. Phật pháp mà được luân chuyển trong đời sống á, thì làm cho những cái mộng mị đạo điên của cuộc đời á, đều tan biến. Thật ra cuộc đời không có đạo điên, chỉ tâm chúng ta đạo điên mà thôi. Chuyện luân Phật pháp soi trường mộng, hóa cải thân tâm tọ cội nguồn. Nếu chúng ta hoán cải được thân khẩu ý được thanh tịnh á, thì chúng ta thấy được cái nguồn gốc của hạnh phúc và nguồn gốc của cha ông, của tự tánh thanh tịnh. Chuyện luân Phật pháp soi trường mộng, hóa cải thân tâm tọ cội nguồn. Câu thứ tư là hiệu thương là pháp nhiệm màu, hành thù chuyển hóa qua cầu tự sinh. Đây là câu lục bát, thưa quý vị. Hiểu thương là pháp nhiệm màu. Cái pháp lớn nhất là đó là hiểu, hiểu tình trạng khó khăn, hiểu cái nhân quả, và thương á, là cái liều thuốc để đem lại cái niềm bình an cho chúng ta và cho những người xung quanh. Hành thù chuyển hóa qua cầu tự sinh. Hiệu thương là pháp nhiệm màu, hành thù chuyển hóa qua cầu tự sinh. Neo theo hơi thở vào ra, nhớ câu niệm Phật thiết tha bước vào. Tình lòng ràng rùng hết xôn xao, mỉm cười tỉnh thức neo vào Tây Phương. Đây là cái câu kết của cái pháp thoại hôm nay, cũng là câu kết của 12 pháp thoại chúng tôi đã trình bày đến với đại chúng. Neo theo hơi thở vào ra, nhớ câu niệm Phật thiết tha bước vào.
tình lòng rùng hết xôn xao, mỉm cười tỉnh thức nẹo vào Tây Phương. Nẹo hơi thở với câu niệm Phật và nhớ câu niệm Phật một cách thiết tha thì lòng chúng ta được thanh tịnh và những cái điên đạo vọng tưởng khổ đau không còn nữa, và nụ cười tươi như là một cái sự tỉnh thức rốt ráo, và đó chính là cái con đường để bước vào thế giới cực lạc Tây Phương. Thưa quý vị, thưa đại chúng, nhân dịp mùa Phật đản lại về, chúng con đại chúng và tăng thân tu viện Kim Sơn tại Bắc California, tăng thân tu viện Liên Trì ở tiểu bang Alabama, đạo tràng Từ Quang ở San Francisco, gia đình thiền sinh Sợi Nắng ở Nam Cali, và các ban bảo trợ chư tăng ni cũng như ban sáng lập tu viện Kim Sơn và quý tu viện thuộc cộng đồng The Vietnamese Sangha Congregation in America, kính chúc chư tôn đức tăng ni trong và ngoài nước một mùa Phật đản phúc trí trang nghiêm, Phật quả chóng viên thành. Chúng tôi cũng kính chúc mọi giới đồng hương, đồng bào Phật tử, quý ân nhân, quý thân hữu và mọi giới tuổi trẻ khắp nơi trong và ngoài nước được nhiều vui tươi hạnh phúc trong ánh sáng từ bi của Đức Phật Tổ. Sen hồng khoe sắc thẫm đón Đức Phật đản sinh, giang tay xây ngày mới, mắt thương nhìn cuộc đời, hạnh phúc thay được sống, mỗi niềm khởi trong lành, Phật sơ sanh thì hiện trong người và trong ta. Sen hồng khoe sắc thẫm đón Đức Phật đản sinh, giang tay xây ngày mới, mắt thương nhìn cuộc đời, hạnh phúc thay được sống, mỗi niềm khởi trong lành, Phật sơ sanh thì hiện trong người và trong ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp quý vị vào những loạt bài Phật đản sắp tới, và trong loạt bài 12 pháp thoại nói về Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau, nếu quý vị nào mà không có nghe suốt những pháp thoại này thì xin liên lạc về tu viện Kim Sơn để quý vị có một cái series pháp thoại nói rõ về một số lời Phật dạy trong cái vai trò hóa giải khổ đau. Mùa Phật đản chúng tôi và tăng thân tu viện Kim Sơn phải đi hướng dẫn nhiều khóa tu, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị ngày mai đi dạy khóa tu sớm ở tại một tiểu bang miền Trung Mỹ, cho nên hôm nay xin đại chứng hoan hỷ tùy duyên sinh hoạt thay vì trả lời những câu vấn đáp như thường lệ. Kính chúc quý vị có một mùa Phật đản được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.